Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 356, góc truyện audio.com, Toto vốn định chuẩn bị rời đi rồi, nghe thấy tiếng hét của Mạc Oanh Oanh cũng không vội rời đi nữa, tiến lại gần một chút đám người đó xem náo nhiệt. Náo nhiệt của Mạc Oanh Oanh không xem thật đáng tiếc. Tiến gần lại chút mới phát hiện trong đám người đó không chỉ có Mạc Oanh Oanh mà ngay cả Bạch Linh cũng ở đó. Bạch Linh hình như vĩnh viễn cách ăn mặc đều là màu trắng, hôm nay tóc cô ta ngang vai, mặc nguyên một thân lông vũ mảnh khảnh toàn màu trắng, toàn thân phảng phất so với trước kia có chút tròn trịa và hồng hào hơn, nhưng lúc này sắc mặt của cô ta không được tốt cho lắm, một tay giữ cánh tay của Mạc Oanh Oanh, một tay bám vào eo, rõ ràng mới có bầu chưa đến 3 tháng, bụng cũng chưa có hiện rõ, nhưng thể hiện hệt như một sản phụ sắp lâm bồn vậy. Tô Tố bụng miệng cười. Tô Tố lại nhìn về phía Mạc Oanh Oanh, trời lạnh như thế này cô ta lại chỉ mặc có một cái áo khoác gió màu đỏ, mở một áo khoác gió ra, để lộ chiếc áo lót ren màu đen sexy. Quần áo lộ liễu chỗ kín chỗ hở để lộ bộ ngực trắng mốt gợi cảm đến mê hoặc, dưới chân là một đôi giày cao 10 phân. Phía trên đôi giày chỉ mặc một chiếc quần sóc màu xám sang trọng để lộ hai đùi trắng. Cô ta trang điểm tinh tế và rất mê hoặc, còn những người xung quanh cô chỉ trỏ trỏ vào cô ta. Đứng đối diện với Mạc Oanh Oanh là một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ đó nhìn cũng phải tầm hơn 40 tuổi, thân hình có chút đẫy đà, nhưng làm đã được bảo dưỡng rất tốt, rất trắng trẻo, bà ta mặc một chiếc áo khoác to họa tiết báo gấm, lúc này đang nhìn Mạc Oanh Oanh với ánh mắt rất dữ tợn và đầy thù hận. Người phụ nữ đó đưa tay ra túm lấy cổ áo Mạc Oanh Oanh, hét lên cuồng lọa, vẫn còn dám nói mày không phải là tiểu tam, nếu như không phải mày quyến rũ chồng bà sao lại có một thể yêu cầu ly hôn với bà được. Mạc Oanh Oanh, mày là con tiện nhân, cái bọn con nhà giàu có phải đều đê tiện như mày phải không? Phá hoại gia đình nhà khác rất làm mày có cảm giác rất có thành tựu phải không? Ngày hôm nay để tao bắt gặp được mày như thế này, tao nhất quyết sẽ không bỏ qua cho mày. Mọi người mau tới mà xem, người phụ nữ này là em gái của chủ tịch tập đoàn Mạc Thị, muốn gì được đó, nhưng không nhịn nổi cô đơn nhất định cứ phải đi mê hoặc chồng tôi. Chồng tôi cũng đã hơn 4 tuổi rồi, tuổi tác cũng đã có thể là bố cô ta. Không hiểu nổi cô ta đói khát tới mức độ nào, ngay cả chồng tôi cao tuổi như vậy mà cô ta cũng không bỏ qua. Bây giờ chồng của tôi vì cô ta mà cứ nhất định muốn ly hôn với tôi. Người phụ này đơn giản mà nói chính là con hồ ly tinh mà. Mạc Oanh Oanh muốn tức chết rồi. Hôm nay anh trai cô đi làm, muốn cô ở nhà năm với chị dâu, cô liền đề cập muốn đưa chị dâu đi mua sắm, ai mà biết được vừa mới tới đã gặp phải chuyện này, đã bị người phụ nữ điên cuồng trước mặt này túm lại. Xem náo nhiệt đều là phụ nữ, mà phụ nữ ghét nhất chính là tiểu tam. Bị những người ớt trước mặt chỉ trỏ trỏ, Mạc Oanh Oanh hận nghiến răng kèn kẹt, cô dùng lực đẩy người phụ nữ trung tuổi đó, đồ đàn bà điên đang nói cái chuyện quái quỷ gì vậy, tôi đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Mạc Thị, tôi để ý chồng bà tôi ngay cả chồng bà là ai còn không biết, chồng bà ăn vụng thì liên quan gì tới tôi, Mạc Oanh Oanh tôi mà cần đàn ông, tùy ý vẫy tay là cả một đống đàn ông tới ứng tuyển, đừng có làm trò hề nữa được không? Bà nói ai là người sai khiến bà tới bôi nhọ tôi, không nói được thì hôm nay. Góc truyện audio.com, bà cô nội này sẽ dạy cho bà một bài học, mày mê hoặc chồng người khác mày lại còn cãi lý nữa. Tôi nói rồi hai tôi không biết chồng bà, con người bà nói đã xong chưa? Mạc Oanh Oanh tức điên, không quen, chồng tôi đã chính miệng nói với tôi là đã lên giường với đại tiểu thư Mạc gia rồi, việc vần làm cũng làm rồi, lại còn nói gia đình cô cũng đồng ý chuyện hôn sự của hai người, yêu cầu duy nhất là phải nhanh chóng ly hôn với tôi, lẽ nào đều có thể là giả sao? Đám đông bắt đầu nghị luận, không phải chứ, tôi nhìn cô nương này rất xinh đẹp, mà nhìn vào tình hình thân phận của cô ấy cũng không thấp, sao lại có thể để ý một người đàn ông trung tuổi được? Mỉa mai có vài người nói được nhiều câu tốt, cô nhìn xem cách ăn mặc phong lưu của người phụ nữ này, tôi nghĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, nói cô ta cố ý mê hoặc đàn ông, tôi thật sự vẫn tin. Mạc Oanh Oanh giận tới phát cáu, mặt đỏ lừ, Ngụy Cường, thì ra là vợ của cái tên chết tiệt này. Mạc Oanh Oanh nghiến răng tức tối nhì người phụ nữ trung tuổi, tôi và Ngụy Cường một chút quan chín hệ cũng không có, bà nhanh làm cho ông ta quên ngay cái tư tưởng đó đi. Đừng có mà cóc đòi ăn thịt thiên Nga, trước kia ông nội tôi có đồng ý cho ông ta cưới tôi, bây giờ ông nội tôi chết rồi, ông ta vẫn nghĩ tôi sẽ thực hiện lời hứa đó sao? Bà về mà nói với cái trò hề buồn nôn ấy là sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi, càng không được phép để tôi biết đến sự tồn tại, đừng có để bổn cô nương đây cho ông ta phá sản. Mạc Oanh Oanh căm hận nghiến răng. Ngụy Mạc đúng là cái loại không cần danh dự, khi ông nội gặp vấn đề chính ông ta đích thân tới nói muốn hủy hôn ước, đợi thời gian khó khăn của Mạc gia qua rồi, ông ta lại đam mặt dày tìm tới, nói muốn cưới cô. Ông ta cũng không giải nước tiểu ra mà soi bản thân, cái loại không có đức hành, Mạc Oanh Oanh với mà thèm để ta tới. Đừng có làm trò cười. Mạc Oanh Oanh đỡ Bạch Linh xông ra khỏi đám người một đó, người phụ nữ trung tuổi nhanh chóng tới trước chặn cô lại không được đi. Mày là Tiểu Tam, Ngụy Cường vì loại tiện nhân như mày mà bắt tao phải ly hôn, tao không ly hôn ông ấy ngày nào cũng tìm người tới đe dọa. Trong cắng bây giờ tao cũng chẳng có ngày nào được sống yên ổn, nếu đã như vậy, đừng có nghĩ là Mầu cũng sẽ được sống yên ổn. Bạc Linh thấy được sự điên khùng trong ánh mắt người phụ nữ này, nhận thức được chắn bụng lùi về phía sau, nhưng Mạ Oanh Oanh cứ giữ chặt cánh tay của cô căn bản không có cách nào rời khỏi đám người này. Oanh Oanh, kệ đi, chúng ta nhanh về nhà thôi. Chị dâu, hôm nay không giải quyết được cục tức này em nhất định không đi. Mạc Oanh Oanh giữ chặt Bạch Linh, song ra trước người phụ nữ kia gầm gừ, tôi nói cho bà biết, chính bà như thế này vừa xấu vừa già, tôi mà là chồng bà tôi cũng sẽ cặp bồ, ha ha, bà cũng không soi gương thử xem mình có đức hạnh gì, nếp nhăn ở đôi mắt bà đều có thể kẹp chết ruồi rồi đó, buồn cười chết đi được. Tôi mặc dù nhìn thấy Ngụy Cường đã buồn nôn chết đi được nhưng thật sự phải công nhận, việc ông ta muốn ly hôn với bà, đúng là sự lựa chọn chính xác. Người phụ nữ đó bị Mạc Oanh Oanh làm cho phát điên, hét lên xông tới túm lấy tóc Mạc Oanh Oanh, mắt đỏ lừ hét tiện nhân. Tiện nhân mày chết đi, tao nhất định không tha cho mày. Mạc Oanh Oanh cũng không cảm chịu, rằng có lại với người phụ nữ đó. Trong phút chốc tiếng kêu thét gào oán không ngừng, Tô Tố nhìn thấy đám người lùi sau hai bước sợ bị thương. Gocchuyenaudio.com Tới bản thân, mà Mạc Oanh Oanh thân hình gầy gì cơ bản không phải là đối thủ của người phụ nữ trung niên đó, không lâu sau đã bị người phụ nữ đó ấn xuống đất cưỡi trên người dùng lực tát liên tục. Tiện nhân tao đánh chết mày. Mạc Oanh Oanh trốn cũng không trốn được, che mặt hét lên cầu cứu chị dâu, chị dây Mầu tới cứu em. Bạch Linh hận nghiến răng, cô ta cơ bản không muốn quản việc quá nhiều. Nhưng hôm nay nếu không giúp Mạc Oanh Oanh nhất định sẽ hận cô ta, vợ chồng Mạc Đào đều chiều Mạc Oanh Oanh hết mức, tới lúc đó Mạc Oanh Oanh nếu như nói xấu cô với họ, những ngày về sau của cô nhất định sẽ không tốt đẹp gì. Bạch Linh nghiến chặt răng, một tay bảo vệ bụng, một tay kéo người phụ nữ trung tuổi đó, đừng đánh nữa, Mầu dừng tay. Mày cút ra, người phụ nữ đó đánh mắt đỏ lừ, dùng lực đẩy, Bạch Linh không nghĩ bà ta lại đẩy mạnh như vậy, bị đẩy cứ thế lùi sau mấy bước liền, phía sau là đám người đứng xem, không biết ai ngáng phải chân cô ta, lúc đó, cô ta mông bỗng ngồi bệt xuống đất. Bụng bỗng có một cơn đau như bị chọc, Bạch Linh giữ chặt bụng hét ầm lên, ở bụng của tôi. Cách chương.